Trong xã hội hiện đại sinh ra kiểu tình một đêm, mối quan hệ như thế có được gọi là tình yêu hay không?
Mối tình một đêm không bao gồm tình yêu trong đó. Nó chỉ có sự kích thích và hứng thú. Có người vì cảm thấy cô đơn, không biết làm thế nào để tìm kiếm sự an ủi, nên tìm đến với mối tình một đêm. Trước đây, khi hình thức lầu xanh còn nhiều, có thể tìm đến các kỹ nữ. Còn ngày nay hình thức này không nhiều, vì thế lại sinh ra các loại tình yêu qua mạng, tình yêu một đêm, vân vân. Khái niệm tình một đêm là để chỉ hai người sau khi gặp nhau, chỉ cần họ cảm thấy đối phương thuận mắt là đã có thể ở cùng nhau, thậm chí còn không biết tên nhau. Chỉ sau khi nhu cầu của họ được thỏa mãn là họ lại trở về với cuộc sống của mỗi người. Quan hệ như vậy có thể gọi là tình yêu mì ăn liền không? Thực chất, trong mối quan hệ này không có tình yêu chân chính, chỉ có thỏa mãn ham muốn và tình cảm nhất thời. Vì thế, thứ tình cảm này hoàn toàn không được khuyến khích. Nếu quả thực tình một đêm xấu xa như vậy, thì những người tìm đến tình một đêm nhất định phải có nỗi khổ nào đó. Vì mối quan hệ như thế này không lâu bền, cũng không có cảm giác an toàn. Họ chỉ tìm được những kích thích da thịt, sự an ủi, hoàn toàn không được gọi là tình yêu. Vậy thì ta còn hy vọng gì vào thứ tình cảm như thế này?
Vị đắng trong tình yêu. Hỏi: trong cuộc sống hiện thực, có nhiều người vì tình cảm đổ vỡ không như ý muốn mà kích động đến nỗi làm hại cả đến sinh mạng của bản thân, hoặc làm những chuyện tổn hại cho đối phương. Như vậy, đủ thấy tác động mạnh mẽ của tình cảm đến nội tâm con người. Phải làm thế nào để đối diện và xử lý các vấn đề liên quan đến tình cảm?
Nếu tình cảm đôi bên đều tiến triển tốt đẹp, thì tại sao cực đoan? Trừ phi giống như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, hay Romeo và Juliet. Hai bên không đến được với nhau là do bị gia đình ngăn cản, hay các vấn đề về tập tục, xã hội, tín ngưỡng. Nếu chỉ một người có tình cảm, còn người kia không thể đối diện để đón nhận tình cảm đó mà lấy cái chết ra để uy hiếp đối phương, hoặc vốn dĩ hai bên đều cảm thấy phi khanh mạc thú, phi quân bất giá, nghĩa là không phải nàng không cưới, không phải chàng không lấy. Tình cảm đã đạt đến một cấp độ nhất định, kết quả người kia lại thay lòng đổi dạ, vậy thì vẫn cứ chờ đợi một cách suy mê sau. Không nên khờ khạo như vậy. Lúc này nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Người ta đã thay lòng đổi dạ, cho thấy họ không phải là người chung tình. Đã như vậy rồi thì cứ gì vẫn chờ đợi họ một cách ngốc nghếch. Hãy nhanh chóng ghìm cương trước dực, quay đầu lại là bờ, tìm cho mình phương hướng và lối đi khác. Chỉ có từ bỏ mới mang lại cho mình và đối phương con đường sống. Trong mối quan hệ giữa người và người, nếu đối phương không chấp nhận tình cảm của mình, cũng không thể ép họ chấp nhận. Càng không nên lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp. Đây là một việc làm mất lý trí. Vì thế, khi tình cảm đã trở nên sâu đậm, nên nhanh chóng xử lý vấn đề một cách lý trí. Người ta thường tán thưởng những câu chuyện bi kịch tình yêu, vì trong thực tế cuộc sống không thể xảy ra tình cảm như vậy. Tình cảm của bản thân họ và người phối ngẫu không thể ngọt ngào được như vậy. Không giống như các nhân vật chính trong câu chuyện có thể lấy tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu. Đây là một kiểu tác dụng di tình, tức là luôn tưởng tượng người yêu mình cũng hoàn hảo, bản thân mình cũng sẽ nhận được tình yêu tuyệt vời như vậy. Nhưng còn với kết cục bi thảm của câu chuyện, liệu có ai muốn không? Tôi tin rằng không ai muốn.
Nỗi khát khao tình yêu của con người thường trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật thơ ca, tiểu thuyết, hí kịch, hội họa, nhưng chúng ta có nên tránh việc luôn ở vào tình trạng như vậy không?
Chỉ nên coi những tác phẩm nghệ thuật này là một liều thuốc để điều hòa cuộc sống. Ví dụ, chúng ta thường cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng khô khan, chuyện tình yêu thì cứ bình thường, không có sóng gió gì cả. Lâu ngày sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, không còn thú vị như trước nữa. Vì thế, chỉ còn cách sáng tạo ra các tác phẩm hay thưởng thức các tác phẩm văn học, biểu diễn hí kịch để làm tăng thêm thú vị cho cuộc sống. Đây cũng là một cách giải trí, hưởng thụ. Đi xem phim ở rạp có thể thỏa thích hòa mình vào nỗi khổ của nhân vật để khóc. Khóc xong rồi cũng cảm thấy các nhân vật trong phim thật đáng thương. Hy vọng mình không gặp phải hoàn cảnh như họ. Đi xem biểu diễn, ngoài việc có thể loại bỏ mọi tâm trạng không vui, mà còn có thể trút hết những tâm trạng, nỗi lòng mà không dễ có thể thổ lộ. Ví dụ, một chuyện riêng tư nào đó của bản thân mình hay nỗi đau nào đó từng trải qua đều có thể được thổ lộ, an ủi thông qua các vai diễn trong phim.
Có thể tu hành trong tình yêu. Hỏi: trên con đường tu hành học Phật, nếu có một người học cùng mình, chia sẻ cùng mình cam lộ pháp hỷ, sẽ càng kiên trì thêm niềm tin. Xin hỏi thầy, vợ chồng có thể trở thành đôi bạn cùng tiến không?
Phật giáo gọi những người bạn cùng tu hành là đạo lữ, đạo hữu, đồng tu. Đạo yêu cầu thể xác, tinh thần và ngôn từ của bản thân mình phải hướng theo con đường tu hành để sống. Cũng là khích lệ bản thân nâng cao thêm trí lực và lòng từ bi để giảm bớt đi những phiền não của bản thân mình, tăng thêm lòng từ bi cho người khác. Một người tu hành Phật giáo, nếu như không có đạo lữ thì khó có thể tu được. Vì thế, chúng ta nhất thiết phải có đồng tham đạo hữu. Từ tham ở đây hàm ý cùng nhau học, cùng nhau thiền, cũng hàm ý rằng tốt nhất nên có một người bạn để tầm sư phỏng đạo. Như vậy mới có thể cùng nhau rèn luyện. Nếu vợ chồng cùng học Phật Pháp lại khuyến khích gọi nhau là sư huynh, sư tỷ, sẽ càng gắn bó thêm quan hệ vợ chồng. Vì nền tảng tình cảm của vợ chồng là phối ngẫu, lại là hai người bạn có cùng tín ngưỡng. Cứ như vậy, nền tảng gia đình sẽ càng thêm vững chắc. Cũng vì có thêm một tầng quan hệ đạo lữ, nên trong cuộc sống vợ chồng sẽ giảm bớt đi nhiều những va chạm, xô xát.
Trong cùng một tập thể Phật giáo có thể nảy sinh tình cảm được không?
Phật Pháp có nói đến tình, hàm ý hữu tình chúng sinh. Khẳng định trong chúng sinh hữu tình, tình bao gồm tình thân, tình yêu, tình bằng hữu và hy vọng sẽ được nâng lên thành đạo tình. Đạo tình chính là sự giúp đỡ xuất phát từ tấm lòng. Ví dụ, trong những người tu hành không thể nảy sinh tình yêu, cũng không đặc biệt nhấn mạnh xây dựng tình bằng hữu trở thành bạn tốt của nhau. Mà ở đây, tôi chú trọng đến đạo tình. Giữa các bên là Bồ Tát đồng tu, có nghĩa là những đạo lữ cùng tu con đường của Bồ Tát. Tình cảm giữa các đạo lữ là tình cảm thuần khiết, thanh tịnh, không có chuyện tôi nương tựa vào anh nương tựa vào tôi. Nhưng đôi bên vẫn sẽ giúp đỡ khích lệ lẫn nhau, hoặc trên con đường tu hành cùng nhau rèn luyện, cùng nhau thảo luận làm thế nào để không cảm thấy muộn phiền, có lòng từ bi, trí tuệ, có lòng tin Bồ Đề và đạo tâm, để hai bên trở thành trợ duyên của nhau. Bồ Đề là đạo tâm, lấy tấm lòng từ bi để đối đãi người khác, hàm nghĩa giải thoát kiếp khổ luân hồi, không bị những lo âu phiền muộn. Thấy người khác gặp muộn phiền, dùng ngay Phật Pháp để giúp đỡ họ. Một mặt an ủi họ bằng những quan niệm, mặt khác gợi ý cho họ nhiều phương pháp Phật pháp. Như vậy, quan hệ đôi bên sẽ gắn bó thêm. Nhưng không hề có tình yêu ở đây, mà chỉ có đạo tình. Đạo tình là thứ đạo bền chắc nhất, an toàn nhất và vui vẻ nhất. Không hề có một chút bận tâm nào ở đạo tình.
Bước đi trên con đường hôn nhân. Hỏi: tình yêu chân chính là lúc nào cũng ở bên nhau phải không?
Nếu tình cảm của hai người tốt đẹp đến mức khao khát được hòa quyện vào nhau, nhưng thực chất khi tình yêu đạt đến cấp độ như thế này sẽ trở thành nỗi thống khổ, vì lúc nào cũng chìm đắm trong những cảm xúc yêu đương, không khi nào tách ra khỏi người yêu của mình. Mọi suy nghĩ đều hướng về người ấy, kết quả sẽ không còn tư tưởng đến những việc cần làm. Một cặp vợ chồng hạnh phúc thật sự cũng là kết quả của một tình yêu đẹp. Phải như người xưa nói, quân tử chi giao đạm nhược thủy, tức là bậc quân tử giao du với nhau trong lắng như nước. Quân tử chi giao là chỉ quan hệ giữa hai người có vẻ hơi thờ ơ, không cần phải quá thân mật, nhưng khi cần thiết vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm cho nhau và cùng khích lệ nhau. Được như vậy thì cho dù là bằng hữu cũng được, là người yêu cũng tốt, đều là tình cảm chân thành. Nếu hai vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, vợ không nỡ rời xa chồng, chồng không nỡ rời xa vợ, từng giờ từng phút luôn muốn ở bên nhau, cuộc sống như vậy liệu có vui vẻ được không? Nhất định sẽ không vui vẻ được mãi. Chồng đi làm lúc nào cũng nghĩ đến vợ ở nhà, vợ ở nhà cũng không nguôi nghĩ đến chồng đang đi làm. Cuộc sống của họ dường như không thể sinh hoạt một cách bình thường.
Có người luôn yêu cầu một cách quá đáng về quan hệ hoàn hảo giữa vợ và chồng, làm cho bản thân và đối phương luôn sống trong trạng thái khổ đau. Xin hỏi thầy, có tình yêu hoặc hôn nhân nào là hoàn mỹ không?
Tình yêu viên mãn chỉ có khi chúng ta đang diễn một vai diễn nào đó. Chúng ta phải chuyên tâm diễn tốt vai diễn đó. Đây được gọi là màn kịch tuy giả nhưng người diễn thì thật. Người đang diễn vai thật lại là người đang xem. Hàm ý, mặc dù cho rằng bản thân đang ở vào hoàn cảnh rất chân thực, nhưng muốn xem tất cả chỉ là nhân duyên hòa hợp, hợp tan mà thôi. Ở giai đoạn và hoàn cảnh đó, con người ta chỉ là một vai diễn. Khi đã diễn tốt vai diễn đó, chính phải diễn tốt vở kịch thật, nhưng lại xem đó như là giả để nhìn nhận. Ngược lại, cũng là giả hí chân tác. Trong mối quan hệ nam nữ, chồng vợ, đồng sàng dị mộng là điều hết sức bình thường. Vợ chồng mỗi người đều có cá tính riêng của mình, thậm chí sở thích, bạn bè, các mối quan hệ của hai người cũng không cùng nhau. Đó là điều bình thường. Bản thân mình là phối ngẫu của đối phương thì hãy diễn tốt vai trò của phối ngẫu, còn không cần quan tâm nhiều đến việc đối phương có diễn tốt vai diễn của họ hay không. Vì đây chỉ là một vở kịch giả, còn vai diễn mới là thật. Quan hệ vợ chồng giống như một vở kịch. Chẳng qua trong vở kịch này, bản thân mình thật sự yêu đối phương. Đã yêu đối phương thì hãy hy sinh cho họ, diễn tốt vai diễn của mình. Còn nếu đối phương không diễn tốt thì đó là việc của họ. Không nên để điều đó làm ảnh hưởng đến mình. Nếu đối phương làm không tốt, có thể khuyên nhủ họ. Còn nếu họ không nghe theo thì cũng đành vậy. Mỗi người là một cá thể độc lập, họ đều phải đảm nhận mọi kết quả mà bản thân mình tạo ra. Đừng nên nghĩ rằng đã là vợ chồng thì lúc nào cũng phải quấn quýt bên nhau. Nếu đối phương không thuận theo ý mình thì cảm thấy không vui vẻ. Thực ra không nên nghĩ như vậy, vì họ là họ, còn mình dù là vợ chồng đi nữa thì hai người vẫn là hai cá thể độc lập. Nếu có thể nhìn nhận quan hệ mật thiết với thái độ và quan niệm như vậy, tình yêu sẽ không trở thành một nỗi thống khổ và sẽ không khó để có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.
Người phụ nữ mà người đàn ông kết thân được gọi là hồng nhan tri kỷ. Trong xã hội ngày nay, người đàn ông liệu có còn hồng nhan tri kỷ?
Nếu người đàn ông yêu cầu vợ của anh ta chấp nhận hồng nhan tri kỷ của anh ta, thì tôi muốn hỏi anh ta một câu: liệu anh ta có chấp nhận vợ mình cũng có bạn trai? Trong xã hội cũ của Trung Quốc, có một giai cấp được gọi là danh sĩ, nói thẳng ra là những người tự cho mình là phong lưu. Họ thường qua lại với nhiều cô gái trong xã hội, trong số đó có nhiều cô gái có tài. Các cô gái này có thể cùng các anh danh sĩ đàm luận về phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thi họa. Vì thế, họ trở thành hồng nhan tri kỷ của các danh sĩ. Trong khi đó, vợ của các danh sĩ đang bộn bề với những lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày. Họ bận bịu chăm sóc chồng con và dung dáng các mối quan hệ với anh em họ hàng, gần như không còn thời gian ngồi tiếp chuyện suông với chồng. Còn các ông chồng, ngoài thời gian làm việc, họ không quan tâm đến những chuyện vụn vặt trong gia đình mà ra ngoài làm quen, kết bạn với các cô gái. Họ gặp nhau chỉ để làm thơ vịn cảnh, nên đương nhiên cảm thấy vui vẻ, cảm thấy giữa họ dường như là tri âm. Còn những chuyện này nếu nói với những bà vợ của họ ở nhà, chỉ như đàn gãy tai trâu. Bước vào thế kỷ 21, địa vị của cả hai giới ngày càng bình đẳng. Bạn bè thì chỉ là bạn bè, người thân thì là người thân. Trong các quan hệ phải có giới hạn. Nếu đối phương đã có gia đình mà mình lại dành nhiều thời gian, tình cảm và sự quan tâm cho cô ấy, thì hãy thử ở vào vị trí của chồng con họ, sẽ cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Việc làm này là không tốt. Còn nếu đối phương vẫn còn độc thân mà theo đuổi cô ấy, mặc dù không làm tổn thương người thân của cô ấy, nhưng lại có lỗi với vợ của mình.
Mọi người đều phải có trách nhiệm với tình cảm, gia đình và tính mạng của mình. Không nên vịn cớ để hợp lý hóa tình cảm sai trái của mình. Đã kết hôn rồi thì phải chăng không được kết bạn khác giới?
Trong mối quan hệ nam nữ, phải chăng không thể duy trì một tình bạn trong sáng? Tôi nghĩ vẫn có thể. Ví dụ đồng nghiệp trong cùng cơ quan, bạn bè trong các mối quan hệ xã hội, trong làm ăn, trong các hoạt động học tập, văn hóa, vân vân. Tham gia các hoạt động như thế này nhất định sẽ tiếp xúc với nhiều người bạn khác giới, quen nhau trong những hoàn cảnh không giống nhau. Chủ đề trong các cuộc nói chuyện cũng khác nhau, lúc thì bàn về văn học, có khi lại bàn về thương mại, nghệ thuật, vân vân. Nhưng quan hệ chỉ dừng lại ở việc học tập, trao đổi thông tin mà không hề có tình cảm. Vì một khi đã có tình cảm sẽ làm tổn thương đến đối phương và người phối ngẫu của mình. Nếu tự bản thân còn hay nghĩ ngợi lung tung thì còn gây ra cho mình nhiều lo lắng, phiền não. Vì thế, tôi thật lòng khuyên những người đã có gia đình có thể giao lưu kết bạn ở nhiều các lĩnh vực khác nhau, nhưng không để tình cảm vượt qua giới hạn tình bạn.
Phụ nữ sau khi đã kết hôn đã hy sinh rất nhiều thời gian tinh thần cho gia đình, cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn trước đây. Ngược lại, nam giới sau khi kết hôn vẫn giao lưu bạn bè, thậm chí còn vì thế mà lạnh nhạt với người thân. Quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào?
Đầu tiên, phải bày tỏ rõ quan điểm của mình là luôn đứng về phía bản thân và gia đình. Nếu không, bạn bè có khi lại trở thành kẻ phá vỡ gia đình bạn. Vì thế, mối quan hệ với bạn bè phải có chừng mực. khi đã kết hôn rồi thì nên coi gia đình là số một, nhưng vẫn có thể thường xuyên quan tâm đến những người bạn có trước khi kết hôn. Đương nhiên, khi bạn bè cần sự giúp đỡ, vẫn cần phải hỏi thăm, an ủi họ, mặc dù không thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng có cơ hội hãy gặp nhau vào những dịp đặc biệt. Ví dụ, vào ngày sinh nhật của bạn có thể gửi tặng hoa, quà hoặc gọi điện thoại, gửi thiệp chúc mừng. Sự quan tâm nhỏ này sẽ làm họ cảm thấy ấm áp hơn và biết rằng bạn vẫn còn nhớ đến họ. Trước khi kết hôn, thường thích tụ tập bạn bè đi xem phim, chơi bài, cầu cá, uống rượu, giết thời gian. Nhưng sau khi kết hôn, đã không còn nhiều thời gian để làm những việc này. Có thể những người bạn độc thân thỉnh thoảng vẫn tìm bạn để cùng đi chơi. Bạn thì ngại từ chối họ. Cứ như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ trong gia đình bạn. Vì thế, hãy lựa lời giải thích với họ. Nếu họ vẫn không thông cảm, thì tôi nghĩ rằng người bạn như thế cũng không cần thiết phải níu giữ. Trước khi kết hôn, bạn thường giúp đỡ bạn bè khi khó khăn. Sau khi kết hôn, nếu bạn của bạn vẫn cần sự trợ giúp, thì hãy hết mình giúp đỡ họ, thậm chí có thể thuyết phục người phối ngẫu của mình cùng giúp đỡ họ. Lúc đó, bạn của bạn sẽ trở thành bạn của cả hai vợ chồng bạn. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu không, bạn sẽ bận rộn với giúp đỡ bạn bè mà không còn thời gian với gia đình. Có thể bạn sẽ không làm vừa lòng những người thân trong gia đình. Khi bạn bè cần trợ giúp, phải phân biệt rõ khi nào sự giúp đỡ của mình với họ là quan trọng, khi nào là cần thiết, hay chỉ đơn thuần chỉ là họ muốn mình giúp. Xem người bạn đó cần sự trợ giúp của bạn hay chỉ cần bạn ở bên ủng hộ cho họ. Nếu họ chỉ cần sự ủng hộ của bạn mà không cần thiết bạn phải giúp đỡ, thì có bạn hay không cũng không sao.
Hôn nhân không đến nỗi quá bi đát. Vậy khi cuộc sống gia đình gặp phải xung đột hay những điều không như ý thì xử lý như thế nào?
Phần lớn các cuộc hôn nhân đều có bao gồm ân oán bên trong. Vợ chồng không nhường nhịn lẫn nhau làm tổn thương nhau. Nhưng vì gia đình, con cái và cái tôi của mỗi người mà vẫn cố duy trì cuộc hôn nhân đó. Cho đến lúc tuổi đã già, cảm thấy không còn gì đáng để tranh cãi, các cuộc cãi giả cũng bớt dần đi. Khi còn trẻ mà chưa từng cãi giả, oán hận hay nói những điều không hay sau lưng người kia là những điều không dễ. Vì thế, tình cảm giữa vợ chồng với nhau không hoàn toàn đều tốt đẹp, nhưng sống cùng nhau cũng có nhiều những ràng buộc. Ví dụ, nhiều khi cả hai đều muốn chiếm lĩnh tình cảm của đối phương, mong muốn chiếm hữu, bao hàm trong đó sự ghen tuông. Nguyên nhân dẫn đến ghen tuông không nhất định là do sự xuất hiện của người thứ ba, mà nhiều khi do đối phương muốn làm bản thân trở nên tốt hơn hoặc thể hiện trội lên ở một phương diện nào đó. Tất cả điều này đều gợi lên một cảm giác ghen tuông ở người kia. Ngoài sự ghen tuông, còn có khi có cả sự tự ti. Chung sống với một nửa của mình mà luôn cảm thấy bản thân mình không bằng người ta, hoặc người kia có vô ý để lộ sự kiêu ngạo, cũng sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của mình. Trong hôn nhân có rất nhiều điều làm người ta tổn thương, nhưng vì một nguyên nhân nào đó thì hãy cố nhẫn nhịn, bởi vì điều đó chứng minh họ vẫn còn. Bất kể là loại máy móc động cơ nào cũng cần đến dầu bôi trơn, mà tình cảm giữa người với người chính là chất dầu bôi trơn đó. Thứ tình cảm này tương đối bền lâu, là một sức mạnh để duy trì cuộc sống. Đây cũng là một loại thuốc điều tiết rất hữu hảo. Cuộc sống không có tình cảm chắc hẳn sẽ rất khô khan. Với những người quá lý tính, lúc nào họ cũng nói toàn lý lẽ, sống chung với những người như thế này sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Nói một cách khác, nếu cảm thấy mình có thể nhường nhịn một chút, chịu thiệt thòi một chút vì mình yêu người ấy, nên nguyện hy sinh vì người ấy, có thể vì người ấy mà nguyện gánh vác nhiều thêm một chút cũng cam lòng. Đó chính là sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Vợ chồng với nhau, tình thân với nhau là như vậy. Thậm chí bạn bè với nhau cũng nên như vậy. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy phiền muộn về các mối quan hệ của chúng ta với người khác.
Hiện nay, tỷ lệ ly hôn rất cao. Có những nguyên nhân là do ngoại tình. Khi tình cảm thay đổi, sẽ cảm thấy bị kích động. Xin hỏi thầy có lời khuyên gì về vấn đề này?
Vợ chồng hoặc tình nhân, mặc dù ở với nhau, nhưng họ vẫn là hai cá thể độc lập. Mỗi người đều có các mối quan hệ riêng của mình. Nhưng bất kể là ở phương diện nào, vẫn nên cố gắng sống đúng với trách nhiệm của mình. Là vợ thì hãy làm hết trách nhiệm của một người vợ. Làm chồng thì cũng làm hết trách nhiệm của một người chồng. Gắn bó cùng nhau để xây dựng gia đình. Bất kể là vợ hay chồng, nếu gặp phải hoàn cảnh người kia của mình thay lòng đổi dạ, chỉ cần bản thân mình không thay đổi, tình cảm không bị lung lay, thì gia đình vẫn là tổ ấm, vẫn có thể duy trì gia đình. Nếu luôn luôn nghi ngờ, không tin tưởng đối phương, thì gia đình sẽ có thể vì thế mà đổ vỡ. Chỉ cần nỗ lực hết trách nhiệm của mình, thì nguy cơ gia đình đổ vỡ sẽ giảm đi. Nếu đối phương ngoại tình và cố ý nghĩ cách để không tiếp tục chung sống cùng, muốn bạn phải đau khổ mà lúc đó bạn lại đề nghị ly hôn, thì đúng là họ đã đạt được mục đích của mình. Nếu bạn cảm thấy vẫn còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này, thì hãy kiên trì, không nên nói ly hôn một cách dễ dàng. Nếu không, người chịu thiệt thòi chính là bạn.
Say nắng là hành vi phản bội khó tránh khỏi trong hôn nhân. Thông thường thái độ của người ngoại tình như thế nào?
Chuyện ngoại tình từ cổ tới kim đều có, chứ không riêng gì xã hội ngày nay. Một người đàn ông có chút tiền, ngoại hình cũng tạm được, liền hy vọng có thể cưới thêm vợ bé. Luật pháp và xã hội trước đây có thể cho phép người đàn ông lấy thêm vợ bé. Nhưng ngày nay, người vợ cả của người đàn ông đó có thể tố cáo ông ta và cô vợ bé. Vì thế ngoại tình buộc phải tiến hành một cách vụng trộm. Vì không chung thủy trong tình cảm, họ cảm thấy thật nhàm chán khi chỉ có một cô vợ. Tình cảm vợ chồng trở nên cũ kỹ, vì thế muốn đi tìm cảm hứng mới. Nhưng họ không muốn tìm đến gái làng chơi, mà muốn tìm một người con gái của riêng mình. Họ cảm thấy chán, lại có thể tìm đến một người con gái khác. Hành vi này hoàn toàn không có tình yêu, chỉ dùng tiền để mua bán, không có mục đích nào khác ngoài thỏa mãn những ham muốn về thể xác. Hai người trao đổi điều kiện với nhau, bên phía nữ yêu cầu sự đáp ứng về tiền bạc, vật chất, còn phía nam giới thì yêu cầu cơ thể của cô ta. Cả hai đều là những ham muốn dung tục. Đắm chìm trong những ham muốn là điều đau khổ nhất. Lúc nào cũng có cảm giác bất an vì sợ người khác phát hiện, sợ vợ, bạn bè hay báo chí phát hiện mối quan hệ bất chính của mình. Thật sự, sống như thế này không lấy gì là vui vẻ.
Mối quan hệ thân thiết có khi cũng phát sinh bạo lực. Khi tình cảm của một trong hai người thay đổi, thì tình cảm ngọt ngào trước đây cũng biến thành ác duyên, làm cho người ta muốn giải thoát. Làm như thế có đúng không?
Nói đến chuyện bạo lực tình cảm, trước hết phải tìm hiểu trạng thái tâm lý, mối quan hệ nhân tế và tình trạng sức khỏe của cả hai người, xem nguyên nhân gì đâu lại tạo ra bạo lực. Có khi là người đàn ông có hành vi bạo lực, cũng có khi là người phụ nữ. Bạo lực không thể tự nhiên sinh ra, mà nhất định phải có nguyên nhân của nó. Tìm được nguyên nhân để xử lý là điều tốt nhất. Còn nếu cứ luôn nghĩ rằng bạo lực thật đáng ghét mà không tìm cách xử lý nó, cũng không ổn. Ví dụ, có một vị gần 70 tuổi nhưng thường xuyên đánh vợ tới mức thâm tím mền mẩy, thậm chí còn đánh gãy cả chân vợ. Sau rồi, bà vợ được cô con gái cứu đưa tới bệnh viện. Sau khi vết thương đỡ rồi, không dám về nhà mà sống dạ dợt khắp nơi một thời gian. Người ta nói với tôi rằng, người đàn ông đó rất hung bạo, là một con quỷ. Nếu sống chung với ông ta giết. Tôi mới hỏi nguyên nhân vì sao ông ta như vậy. Tuổi ông ta đã lớn như vậy, vì sao vẫn còn đánh vợ? Rồi tôi bảo người ta dẫn tôi đến gặp ông già đó. Nhưng họ lo lắng bảo rằng, sư phụ, ông ta có thể sẽ đánh cả thầy đấy. Tôi nói, ông ta có thể đánh vợ ông ta, nhưng không thể đánh một vị hòa thượng. Cứ tìm ông ấy đến cho ta xem. Sau đó, họ dẫn tôi đến gặp ông ấy. Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền quỳ xuống nói, cả nhà đều ức hiếp con, họ không chăm sóc và lạnh nhạt với con. Con thật sự cảm thấy rất sợ hãi, vì sợ hãi nên con mới đánh họ. Ông ta nói, vì gia đình xa lánh ông ta, làm ông ta cảm thấy lạc lõng, vì thế sinh ra sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Nhưng vì sao cả gia đình đều xa lánh ông ta? Vì ông ta không biết kiềm chế cảm xúc, nên bạo lực gia đình ngày càng nghiêm trọng. Sau rồi, tôi nói với mọi người rằng, người đàn ông này bị bệnh, phải nhanh chóng đưa ông ta đến bệnh viện. Cơ thể ông ta thiếu một cái gì đó, có thể ngày một ngày hai chưa thể chữa khỏi. Gia đình cần phải chăm sóc ông ta cẩn thận, không được sợ hãi ông ta. Chỉ cần chăm sóc, an ủi, quan tâm đến ông ta, làm ông ta cảm thấy có cảm giác an toàn, ông ta sẽ không đánh người nữa. Sau đó, bác sĩ trị liệu cho ông ta, vừa uống thuốc an thần. Bên cạnh đó, thái độ của người thân với ông ta cũng thay đổi, làm ông ta không đánh người nữa. Mặc dù thi thoảng, ông ta vẫn cảm thấy thiếu vắng cảm giác an toàn, nhưng do được người thân an ủi khích lệ, nên tình hình trở nên tốt hơn nhiều. Qua mẫu chuyện ở trên, ta thấy vì sinh lý có vấn đề nên mới làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây ra hành vi bạo lực. Có những người vì công việc hoặc các mối quan hệ phát sinh vấn đề, hoặc không có cách nào đối phó, tâm lý mất cân bằng, liền trút những bực tức đó lên những người trong gia đình. Vì thế, chỉ cần làm họ bị kích động thì ngay lập tức có thể phát sinh bạo lực. Lúc này, nếu không làm kích động họ mà an ủi, quan tâm đến họ, thì bạo lực sẽ được giảm bớt.
Sự hy sinh trong hôn nhân gia đình. Hỏi: do chịu sự ảnh hưởng của phương Tây, nữ giới bắt đầu phải làm việc gánh đỡ một phần trách nhiệm tài chính của gia đình. Đồng thời, bổn phận công việc của người phụ nữ truyền thống phương Đông cũng không thể giảm bớt được. Điều này đã gây ra áp lực lớn cho người phụ nữ. Xin Thầy cho biết ý kiến của Ngài về vấn đề này.
Đây là vấn đề rất lớn, đáng để lưu tâm. Tôi lấy ví dụ, một đơn vị nghiên cứu nào đó cần chiêu sinh. Thường thì thành tích học tập của nữ sinh tốt hơn nam sinh. Sau thời gian lên lớp và thi cử, thành tích của họ thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Nhưng một khi nảy sinh tình cảm nam nữ, lúc này biểu hiện và thành tích của bạn gái có phần kém hơn trước kia. Và ngược lại, thành tích của bạn trai thì ngày càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, dùng hai người có thể cùng làm nghiên cứu, nhưng do quá yêu chồng mình, nên người phụ nữ đó có thể hy sinh công việc mà dốc hết sức chăm sóc chồng con, gia đình, giúp người chồng yên tâm công tác. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều trên thực tế. Phải chăng nữ giới chịu thiệt thòi quá? Cũng chưa hẳn, bởi đó là cô ấy cam tâm tình nguyện làm, không ai ép buộc. Tôi không cho đó là sự hy sinh của cô ấy. Hơn thế, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều hiện tượng rõ ràng hơn vậy. Khi tuyển dụng nhân viên cấp cơ sở, số lượng nam nữ đáp ứng được yêu cầu của công việc là ngang bằng nhau. Nhưng khi đảm nhận vị trí chủ quản cao cấp thì số nam giới là chủ quản thường lại nhiều hơn. Theo lý mà nói, năng lực của cả hai phái đều ngang sức ngang tài. Vậy vì sao khi tiếp nhận các chức vụ cao cấp thì số lượng nhân viên nữ lại ít nam lại nhiều hơn? Liệu công ty đó có cái nhìn kỳ thị với nữ giới? Thật ra tình hình không hẳn là vậy. Sau khi nữ giới bước sang tuổi trung niên, rất có thể thái độ làm việc của họ chịu sự chi phối và ảnh hưởng của hai nhân tố sau. Thứ nhất, con cái họ bắt đầu bước vào giai đoạn mới lớn, bướng bỉnh. Họ cần phải trở về mái ấm của mình, chăm sóc con cái và chấp nhận từ bỏ công việc. Thứ hai, khi bước vào tuổi trung niên, đồng nghĩa với việc tình trạng sinh lý của họ cũng đang trong thời kỳ thay đổi. Họ cần phải tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vào công việc, khiến cho họ không còn đủ sức mạnh cạnh tranh với nam giới. Kết quả là tỷ lệ nữ giới đảm nhận chức vụ chủ quản cao cấp chiếm số ít hơn. Điều này chứng tỏ rằng không hề có sự kỳ thị nào đối với nữ giới, mà có rất nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng này. Phải chăng nữ giới làm như vậy là không hợp lý? Thực tế không phải như vậy. Vì phụ nữ phải chăm sóc gia đình, chồng, con mà phải hy sinh hết mình. Thành công của chồng con chính là nguồn động viên và cũng là thành công của họ. Đằng sau những người nam giới thành công nhất định đều có bàn tay vĩ đại của người phụ nữ. Nếu không có sự trợ giúp và nâng đỡ này, chắc chắn phái nam không có được nhiều thành công lớn.
Quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ, thêm vào đó là việc người con trai phải ra ngoài xã hội làm ăn, còn phụ nữ chỉ ngồi nhà chăm nom việc bếp núc, khiến cho quyền làm chủ và địa vị xã hội của nam, nữ có sự chênh lệch khác xa nhau. Nếu phụ nữ thật sự gây ảnh hưởng lớn hơn nam, thì sự khác biệt từ xưa đến nay nảy sinh như thế nào? Liệu có phải thiên sinh phụ nữ đã phải chi trả để sống không?
Xã hội Trung Quốc trước kia có câu tục ngữ: gia hữu hiền thê, phu tại ngoại bất chiêu hoạnh hòa. Tức là nếu nhà có vợ hiền giúp đỡ nâng chức thì người chồng ở ngoài xã hội sẽ làm lên sự nghiệp, gặp nhiều thuận lợi và không gây tai họa ngang trái. Nếp sống, phong tục và quan niệm này hình thành một cách tự nhiên, nhưng xã hội ngày nay có một số chị em phụ nữ không tình nguyện suốt ngày ở nhà chăm sóc chồng con. Khi còn ở Mỹ, tôi từng thấy một vài cặp vợ chồng, cả hai đều có thu nhập ổn định, đều đang công tác, cùng nhau gánh vác chi phí tiêu dùng cho cả gia đình, cùng làm việc nhà, chỉ trừ việc sinh con cái, bởi chỉ có phụ nữ mới có thiên chức này. Tất cả mọi việc họ đều chia sẻ cùng nhau làm, và tôi thấy họ đối xử với nhau rất công bằng. Khi người phụ nữ vừa phải làm việc ngoài xã hội, vừa phải làm việc nhà, còn người chồng giao hết trọng trách cho họ thì quả là phi lý. Tôi cũng đã từng biết một gia đình người Trung Quốc, cả hai vợ chồng đều là bác sĩ. Họ có cha mẹ già và hai đứa con. Khi làm việc thì ông chồng là một vị bác sĩ, cứ hễ về đến nhà thì lại trở thành một lão già, chỉ xem sách, xem báo, xem tivi. Trong khi người vợ vừa tan ca làm phải trở về nhà nấu cơm, chăm con và chăm sóc cha mẹ già. Tôi thấy vậy liền hỏi người vợ này: anh chị đều là bác sĩ cả, vì sao chị lại tình nguyện chịu khổ như vậy? Cô ấy nói: biết làm sao được, tôi cũng chỉ vì yêu anh ấy mà kết hôn. Anh ấy cũng rất yêu các con và gia đình. Thân là phận nữ nhi thì cần phải làm tròn bổn phận của nữ nhi. Cô ấy vui vẻ gánh vác nỗi vất vả này mà không hề cảm thấy thiệt thòi. Tôi thấy như vậy cũng rất tốt. Trong tình hình đó, nếu có một ai giúp cô ấy giải oan, đòi lại công bằng, khuyên cô ấy cần làm cuộc cách mạng cho bản thân, chẳng phải gia đình nhỏ bé ý phải chịu một trận sóng gió mới sao? Dùng gia đình đó bình an vô sự, đó là điều rất tốt. Trong lòng người chồng không thấy mắc nợ, còn người vợ thì thấy cuộc sống thật vui vẻ, không có vấn đề gì lớn lao, cũng không có sự mất cân bằng ở đây. Có người hay quan tâm tới chuyện của người khác, lại cho rằng người phụ nữ ấy thật ngốc hoặc kém cỏi, sao cô ta không đấu tranh đòi lại công bằng? Đây là gia đình của mỗi cá nhân, cô ấy tình nguyện cống hiến cho gia đình, cho chồng con, người ngoài không nên có ý kiến bàn tán. Những gia đình làm kinh doanh không cần tính toán mình bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần tự mình cống hiến một cách vui vẻ cũng thấy hạnh phúc và viên mãn rồi.
Thầy từng nói người người nên cống hiến. Chúng ta cũng từng thấy gia đình cả hai vợ chồng cùng kiếm tiền nảy sinh mâu thuẫn, thì người chồng thường yêu cầu người vợ từ bỏ công việc về chăm sóc gia đình. Vậy lúc này người vợ nên lựa chọn thế nào? Nếu hai bên cùng cố chấp, thì vợ chồng nên nói chuyện bàn bạc với nhau theo cách nào?
Khi gặp phải trường hợp này, vấn đề cần được giải quyết dựa trên sự tự nguyện của cá nhân. Cần xem đối phương có tình nguyện cùng hợp tác với mình không. Nếu không được thì đành tự hỏi bản thân mình có tình nguyện hợp tác với đối phương không. Nữ thủ tướng nổi tiếng Anh Quốc, bà Margaret Hilda Thatcher, được gả cho ngài Thatcher và mang họ nhà chồng. Bà có thể thành công trên con đường chính trị là do có sự hợp tác của phu quân mình. Một ví dụ khác, đó là cựu tổng thống Mỹ, ngài Clinton. Khi còn đương nhiệm, phu nhân của ngài rất ủng hộ ngài. Bà không tham gia ứng cử nghị sĩ, mà chỉ muốn làm phu nhân tổng thống. Sau khi phu nhân Clinton trở thành nghị sĩ, ngài tổng thống nói rằng: "Tôi chỉ là phu quân của một vị nghị sĩ nào đó." Điều đó chứng tỏ vợ chồng tổng thống có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng cố gắng tạo điều kiện để phù hợp với nửa kia. Bà Clinton có thể giữ chức tổng thống, và lúc này ngài Clinton trở thành phu quân của tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không có gì là xấu cả. Những vấn đề nảy sinh trong gia đình đều là việc của cả vợ chồng. Cả hai phải cùng nghĩ cách giải quyết, cam tâm tình nguyện lựa chọn việc thích hợp với nửa kia. Đây gọi là chồng sướng vợ họa, hoặc vợ sướng chồng họa. Chỉ cần giữ được sự bình yên, hòa hợp trong gia đình thì làm gì cũng có thể làm được.
Hướng tới bình đẳng giới không khó. Hỏi: Phật dạy chúng sinh, xin thầy cho biết cái gọi là chúng sinh bình đẳng ở đây thực chất là gì?
Chúng sinh bình đẳng chỉ quyền cơ bản của con người. Theo quan điểm của Phật Pháp, giả dụ tất cả chúng sinh đều tình nguyện học Phật Pháp, thì có nghĩa là tất cả loài người đều ngộ được sự giải thoát, thậm chí có thể tu thành chánh quả. Đó là sự bình đẳng cơ bản. Dù nói chúng sinh bình đẳng, nhưng đạo lý này có phần mơ hồ. Trong số tất cả chúng sinh, phương thức sống, điều kiện sinh tồn của mỗi loài sinh vật đều khác nhau. Có loài sống dưới nước, có loài sống dưới bùn lầy, có loài lại sống trên cây, thậm chí có loài sinh sống ở những vùng ẩm thấp. Nhưng có loài lại sinh sống trong điều kiện lạnh giá. Nếu năng lực và thể lực ngang bằng nhau thì việc gánh vác trách nhiệm cũng phải được chia đều. Hiện nay không có việc gì chỉ có nam giới làm được, còn nữ giới thì không thể. Dù là quốc vương, tổng thống hay thủ tướng, nữ giới đều có thể đảm nhiệm. Chỉ cần có năng lực, không việc gì là không thể. Theo báo cáo tổng kết điều tra hàng năm của tạp chí Forbes, trong số 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tuy tỷ lệ nữ giới nắm vai trò tổng giám đốc hay doanh nhân với số lượng ít, nhưng điều đó không có nghĩa các doanh nhân là nữ giới ít. Thực tế không hề có sự kỳ thị, về việc không cho phép phụ nữ làm kinh tế hay không thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh.
Tuy nói chúng sinh bình đẳng, nhưng xã hội ngày nay vẫn còn hiện tượng trọng nam khinh nữ. Xin Thầy cho biết, chúng ta cần làm thế nào để phá vỡ quan niệm bất bình đẳng này?
Quan niệm trọng nam khinh nữ là vấn đề thuộc về phong tục tập quán. Trong xã hội phụ hệ lấy nam giới làm chủ thì đó chính là việc chủ yếu tôn sùng nam nhân. Còn trong xã hội mẫu hệ, nam giới chỉ là vật sở hữu và phụ thuộc, họ không có địa vị xã hội. Và hiện nay trên thế giới vẫn còn tồn tại một số bộ lạc vẫn duy trì được xã hội mẫu hệ như xưa. Tuy nhiên, nữ giới vẫn được tôn trọng, chỉ có điều họ phải nhượng bộ một chút trước mặt nam giới. Bởi đó dường như là quy ước của phong tục tập quán rồi. Lật lại lịch sử quá khứ, một tộc người có số lượng nữ giới nhiều không được an toàn, bởi rất khó chống đối lại sự xâm lược từ bên ngoài. Khi chiến tranh xảy ra, thông thường nam giới đều bị giết sạch, còn phụ nữ và trẻ em thì bị bắt đưa về làm nô lệ. Tại sao nam giới lại bị giết sạch? Bởi vì họ có thể nổi dậy chống kháng lại bất cứ lúc nào, còn nữ giới thường hay ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng thật sai lầm khi nam giới nghĩ rằng nguyên nhân lịch sử và hoàn cảnh xã hội đó khiến họ ưu việt hơn nữ giới. Bởi nam hay nữ thì mỗi người một việc, một trách nhiệm khác nhau. Đó chính là sự bình đẳng. Dù công tác trong ngành nghề hay lĩnh vực nào, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình, không phân biệt giới tính, thì lúc đó chúng ta đã tạo ra được sự bình đẳng rồi. Xã hội này rất cần bàn tay phụ nữ, gia đình cũng cần đến họ. Phụ nữ có ưu điểm và năng lực riêng của họ, vì đó mà họ cũng nên được tôn trọng như nam giới. Do thế mà nữ giới cần tôn trọng nam giới, và ngược lại, nam giới cũng cần tôn trọng nữ giới. Như thế xã hội chúng ta mới thật sự bước sang xã hội bình đẳng giới.
Xin Thầy cho biết, xã hội bình đẳng thật sự là xã hội như thế nào?
Do công nghệ thông tin phát triển, giao thông thuận lợi, sự giao tiếp hỗ trợ giữa người với người thuận lợi hơn, rộng rãi hơn. Do vậy, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, xã hội khác nhau đều có thể quan sát học hỏi nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành lên một thời đại đa nguyên hóa, hay còn gọi là toàn cầu hóa. Dù trong lĩnh vực kinh tế, quân sự, văn hóa, tôn giáo hay các lĩnh vực khác, mọi người đều có thể đạt đến nhận thức chung và chung sống với nhau hòa hợp hơn, chứ không phải là sự kỳ thị nhau. Các nước tiên tiến không nên cao ngạo, còn các khu vực phát triển chậm không nên tự ti do lạc hậu hơn các nước khác. Cần xem xét nhân quyền của con người trên lập trường bình đẳng, dù nam hay nữ, già hay trẻ, ốm đau hay khỏe mạnh, tất cả đều phải được bình đẳng như nhau và có quyền lợi như nhau. Còn về tôn giáo, có nhất thần giáo, đa thần giáo, Phật giáo thuộc loại vô thần. Những tôn giáo này đều có ưu điểm riêng của mình. Trước kia chúng ta cho rằng những tôn giáo khác đều là ngoại đạo, là tà giáo. Đây là quan niệm này đã lỗi thời rồi. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần tôn trọng tất cả các tôn giáo khác nhau. Về mặt nhân quyền, trong xã hội phương Tây trước kia, vị trí của người da trắng là đệ nhất, còn người da đen hơn một nửa dân số thuộc từng lớp nô lệ, căn bản không được ngồi cùng người da trắng. Đây là điều hết sức bất công xảy ra trong xã hội loài người. Hiện nay bất luận là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, kỳ thị tôn giáo hay kỳ thị nền văn hóa, kỳ thị nền kinh tế, tất cả đều đã bị phá vỡ. Xem xét dưới góc độ lập trường cơ bản thì mỗi một con người đều được tôn trọng. Năng lực của mỗi người khác nhau. Có người thì thiên sinh đã có năng lực tốt, có người thì kém hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là ai ai cũng có thể làm ông chủ, làm giám đốc hay thậm chí làm tổng thống. Mọi người đều nên được tôn trọng bình đẳng như nhau. Mỗi người có một vị trí khác nhau, cùng nhau nỗ lực làm việc.
Trong xã hội tự do dân chủ, việc nam nữ bình đẳng có thể trở thành hiện thực trong một ngày nào đó không, thưa Thầy?
Từ Bồ Tát mà Phật giáo nói tới là danh từ kính trọng, chỉ sự hiến dâng. Họ không yêu cầu đạt được gì hay được đền đáp nhiệm mà người tu hành theo đạo Bồ Tát phải làm. Có cơ hội cống hiến, họ sẽ thấy cảm tạ, bởi tu theo đạo Bồ Tát giúp họ trưởng thành hơn. Nếu không được cống hiến và không có việc gì làm, có nghĩa là họ không thể trưởng thành được. Nếu muốn có được công đạo dựa trên quan niệm công bằng hay không công bằng, liệu ta có phải nói với Bồ Tát rằng Ngài cũng nên yêu cầu có được bình đẳng như chúng sinh, cần gì phải lao công cống hiến nhiều như vậy? Người ta không đền đáp lại, sao Ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ họ? Chúng ta cũng biệt nam nữ, người có năng lực cần phục vụ người kém hơn mình, hoặc thậm chí là người vô năng. Chúng ta cũng thường nghe nói xảo giả, chuyết chi nô giả, tức người khéo giỏi là nô lệ của người thiểu năng. Ý nói người thông minh có năng lực cần giúp đỡ và phục vụ người không có năng lực, như vậy mới thể hiện được hết bản chất năng lực, tầm quan trọng và mục đích tồn tại của mình. Nếu cả người nam người nữ không ai muốn cống hiến nhưng lại muốn có công bằng, thì ắt hẳn thiên hạ không có ai là người vĩ đại. Vĩ nhân giới chỉ biết tận tâm cống hiến cho quần chúng. Họ không hề nghĩ hay để ý đến việc mình có được đối xử công bằng hay không. Sự tiến bộ của nền văn minh thế giới cùng sự phát triển của xã hội sẽ trở nên lạc hậu mấy chục nghìn năm nếu không ai muốn là vĩ nhân, chỉ mong làm người bình thường nhưng việc gì cũng mưu cầu đến công bằng. Những người cống hiến nhiều cho xã hội là những nhà lãnh đạo có trí tuệ, năng lực cao siêu và có trách nhiệm. Có như vậy, xã hội mới tiến bộ trưởng thành, văn hóa cũng được nâng cao. Ngược lại, bất kể sự việc gì cũng yêu cầu bình đẳng tuyệt đối, thì xã hội sẽ không còn không gian.